chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, hàng năm vào ngày 4 tháng 7, dân chúng Hoa Kỳ hân hoan đón mừng ngày lễ độc lập để kỷ niệm ngày bản tuyên ngôn độc lập được Hội nghị Nội địa đồng thanh chấp thuận vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Những nhà lập quốc Hoa Kỳ đã đặt niềm tin nơi Thượng Đế và mong muốn rằng ngày lễ độc lập luôn luôn là ngày vui nhất của nước Mỹ vì đã được sự tự do khỏi sự lệ thuộc vào nước Anh lúc bấy giờ. John Adams, một trong những người đã ký vào bản tuyên ngôn độc lập và cũng là vị tổng thống thứ nhì của Hoa Kỳ, đã tuyên bố: "Tôi tin tưởng rằng ngày lễ độc lập sẽ được kỷ niệm hàng năm và sẽ được nhắc nhở qua nhiều thế hệ, rằng bởi ơn Thượng Đế quyền năng, chúng ta đã được sự tự do và giải cứu. Ngày độc lập phải là ngày vui mừng nhất. Đối với con người, sự tự do rất quan trọng. Vì vậy, nhiều quốc gia, nhiều dân tộc đã phải trải qua những cuộc tranh đấu, chiến tranh để đem lại sự tự do cho quốc gia mình. Những ngày lễ độc lập của các quốc gia là những ngày vui mừng nhất, được cử hành trọng đại và cũng là dịp để vinh danh các vị anh hùng đã hy sinh cho lý tưởng tự do. Trong Thánh Kinh có chép đến một ngày vui mừng nhất của con người là ngày chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi. Và vị anh hùng đem đến sự tự do cho con người chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh thơ Galati chương 5 câu 1 chép: Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do. Thật, không có gì vui mừng bằng khi chúng ta được thoát khỏi sự cai trị của tội lỗi và được có sự tự do thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Lạy Cha mến thương, ôi nay con xin được chiêm ngưỡng Chúa, tôn danh Cha cao quý, tiếng vang ngàn xa.
hữu về đến với quý thính giả qua ca khúc Tôn cao danh Giê-xu. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 4 tháng 7 hàng năm là lễ độc lập của Hoa Kỳ. Lễ độc lập đánh dấu ngày 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ tuyên bố độc lập, tách rời khỏi quyền cai trị của Anh quốc vào năm 1776. Điều này được ghi lại trong bản tuyên ngôn độc lập, cho biết lý do họ phải tách rời khỏi quyền cai trị của Anh quốc. Một trong những câu quan trọng trong bản tuyên ngôn độc lập là câu sau đây. Mọi người được tạo dựng bình đẳng và được đấng tạo hóa ban cho những quyền bất khả phân, quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Hoa Kỳ, đất nước chúng ta đang sống, được thành lập dựa trên căn bản này. Quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Sống, tự do và hạnh phúc chẳng những là quyền, nhưng cũng là những điều mà con người chúng ta luôn đeo đuổi tìm kiếm. Nhưng thế nào là sống thật, thế nào là tự do thật, và thế nào là hạnh phúc thật? Nhân dịp lễ độc lập, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của ba điều này. Trước hết là sống. Theo ý bạn, sống là gì hay thế nào là sống? Định nghĩa thông thường của sự sống liên quan đến hơi thở, hoạt động của tim phổi, nói đến việc ăn uống, làm việc, hoạt động, v.v. Nhưng đời sống con người không phải chỉ bao gồm từng đó điều, vì nếu sống chỉ là ăn uống, hoạt động, làm việc mà thôi, đời sống thật vô nghĩa. Nếu sống chỉ là hoạt động của tim phổi, thì y học ngày nay có thể kéo dài sự sống. Nhưng đó không phải là sự sống thật. Sự sống thật là sự sống bên trong, sự sống tâm linh, sống mà biết mình sống để làm gì, và chết rồi sẽ đi về đâu. Câu hỏi quan trọng nhất của đời người là: tôi sống để làm gì? Mục đích của đời sống là gì? Có người đã nói, con người chúng ta thật ra không thể trả lời câu hỏi này được, vì chính chúng ta không chọn sinh ra ở đời này. Chúng ta được sinh ra, hay nói một cách bi quan hơn, chúng ta bị sinh ra. Chính chúng ta không chọn sự ra đời của mình, làm sao chúng ta biết được mục đích của đời mình là gì? Nếu chúng ta quyết định làm một điều gì đó, thì chúng ta biết được mục đích của việc làm. Đằng này chúng ta không quyết định sự ra đời của chúng ta, cho nên thật sự chúng ta không biết được mục đích của đời sống. Mục đích của đời sống vì vậy nằm trong tay của đấng tạo hóa, đấng ban cho chúng ta sự sống. Thánh Kinh là lời của Thượng Đế cho biết chúng ta đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Có người đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa nghĩa là thế nào? Nghĩa là chúng ta là ảnh tượng của Thiên Chúa và chúng ta phải phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa trên trần gian này. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta là những con người toàn hảo, nhưng tội lỗi đã chen vào khiến cho vinh quang của Thượng Đế bị lu mờ. Lời Chúa dạy, mọi người đều có tội, thiếu đi vinh quang của Thượng Đế. Vì tội lỗi, vinh quang của Thượng Đế đã bị phai mờ. Chính vì vậy mà đời sống con người khổ đau và bất hạnh. Do đó, để tìm lại được ý nghĩa của đời sống, con người phải trở lại với Thượng Đế để cho Ngài tái tạo đời sống. Lúc đó chúng ta mới nhận lại vinh quang của Thiên Chúa, phản ánh vinh quang đó và tìm thấy ý nghĩa của đời sống. Nói như vậy nghe có vẻ trừu tượng và mơ hồ. Thật ra vấn đề thật thực tế và đơn giản như sau. Con người chúng ta được Thượng Đế tạo dựng. Lẽ ra chúng ta phải tôn thờ và phải sống theo chương trình đường lối, mục đích mà Thiên Chúa đã định cho chúng ta. Nhưng chúng ta đã phản loạn, chống lại con đường đó. Vì vậy chúng ta phải đương nhiên gặt hái những đau đớn ê chề. Bây giờ, chúng ta chỉ cần ý thức vấn đề, ăn năn, hối cải, quay trở lại với Thiên Chúa để nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Lúc đó đời sống của chúng ta mới được đổi mới và chúng ta mới thấy được ý nghĩa của đời sống. Đây không phải là lý thuyết, nhưng là thực tế. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người có thể minh chứng cho chúng ta thấy điều này. Tiếng nói bạn đang nghe giờ này cũng không nói điều đó trên lý thuyết, nhưng là một kinh nghiệm bản thân mà chúng tôi muốn chia sẻ lại cho bạn. Và đó chính là tin lành. một tin vui mà chúng tôi không thể giữ cho mình, nhưng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người đều biết. Và đó cũng chính là mục đích của chương trình phát thanh này. Sống, vì vậy là sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và ý nghĩa đó là phù hợp với chương trình và đường lối của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống và cho chúng ta biết mục đích của đời sống. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thượng Đế trong thân xác con người. Khi đến trần gian này đã tuyên bố, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Cha ông của đất nước này, trong ngày tuyên bố độc lập, nhấn mạnh đến ý nghĩa của sự sống. Và sự sống thật là sự sống trong mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và sự sống tâm linh. Nếu bạn chưa tìm thấy ý nghĩa của đời sống, hãy quay trở lại với Thiên Chúa hôm nay để tìm thấy ý nghĩa đó. Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ sau quyền sống nói đến quyền tự do. Nhưng tự do là gì? Tự do thật là gì? Ngày xưa, khi sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu đã nói với người Do Thái những lời như sau. Chúa phán, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Những người Do Thái nghe Chúa nói như vậy thì bất bình và nói rằng, chúng tôi chưa làm nô lệ ai bao giờ, sao thầy nói chúng tôi sẽ được tự do? Và đây là câu trả lời của Chúa. Chúa phán, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội là nô lệ của tội. Nếu Đức Chúa Con giải phóng các ngươi sẽ thật được tự do. Tự do thật vì vậy là không làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta đang sống trên một đất nước tự do, nhưng tự do đã làm cho người ta hư hỏng. Tự do đã biến thành buông thả. Chúng ta tự do thật, nhưng nếu tự do đó khiến chúng ta trở thành nô lệ cho bạc tiền, danh vọng, vui thú, chúng ta đã là những nô lệ và không còn tự do nữa. Tự do quan trọng nhất hay là giải phóng quan trọng nhất vì vậy là được giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi tật hư thoái xấu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian, mang thân xác con người, mang tội của chúng ta, chịu chết thế cho chúng ta, để giải phóng chúng ta khỏi gông cùng của tội lỗi. Những người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu kinh nghiệm một sự sống mới, giúp họ vượt thắng những tội lỗi xấu xa trong đời sống mỗi ngày. Và đó là tự do thật. Sau cùng, bản tuyên ngôn độc lập nói đến quyền đeo đuổi hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc? Thế nào là hạnh phúc thật? Hạnh phúc thật là niềm vui đến từ bên trong, là niềm viên mãn, thỏa lòng nội tâm. Giá trị tâm linh là điều đem đến cho chúng ta hạnh phúc thật. Con người chúng ta có thể có nhà cửa, xe cộ, tiền bạc đầy đủ, nhưng đời sống vẫn bất hạnh nếu chúng ta không có niềm vui bên trong. Hoa Kỳ là xứ có đầy đủ mọi sự, nhưng đây cũng là đất nước mà người ta cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng nhất. Niềm vui bên trong tâm hồn của chúng ta chỉ có khi đời sống có ý nghĩa. Và chúng ta lại trở lại với đời sống có ý nghĩa đã nói lúc nãy. Đó là đời sống được nối kết với nguồn sống là Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Khi chúng ta ăn năn tội, quay trở lại với Chúa, đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là giải pháp của Thượng Đế, chúng ta được nối kết lại với tình yêu, với sự sống, và đời sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa thật. Bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa đều tìm thấy ý nghĩa của đời sống như vậy. Nhân ngày lễ độc lập, tôi vừa nói với bạn về ba quyền cao quý nhất của con người, đó là quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Cả ba điều này chỉ có thể thực hiện trong quyết định của chúng ta. Quyết định quay trở lại với Thiên Chúa qua lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đặt lòng tin nơi Ngài, ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ, tái tạo. Chúng ta sẽ có một đời sống mới với đầy đủ sức sống, tự do và hạnh phúc. Hãy đến với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Ngài, để thật sự kinh nghiệm điều này như bao nhiêu người khác đã kinh nghiệm.
Hoa lá cây xinh đẹp chìm trong ánh nắng, chan hòa tình yêu Chúa Cha sâu rộng vô biên. Xuôi nước trôi êm đềm đàn chim líu lo trên cành cùng ta hát ca tôn ngợi Giê-xu. Đời đẹp tươi có Chúa cùng, Ngài ban cho sức sống nắm quyền, Ngài dẫn lối đi trong lời của chân lý, được tự do hy vọng bình an. Vì khi xưa Chúa đã sáng thế cứu người, hy sinh trên cây thập tự, Chúa đã gánh thế ác tội, mang bao trong vai cuộc đời thể hiện tình.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đời Đẹp Tươi, một sáng tác của Nguyễn Thanh Phiên do Nguyên Thủy trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng tôi lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi đang chia sẻ về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Những nguyên tắc chúng tôi đã trình bày gồm có: thứ nhất, Khi đã bước vào hôn nhân, chúng ta không ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi và nhu cầu của riêng mình. Nhưng cả hai người đều quan tâm đến phúc lợi của nhau. Thứ hai, dứt khoát khỏi tất cả những ràng buộc và kỷ niệm của thời độc thân. Nguyên tắc thứ ba chúng ta cần áp dụng là cẩn thận trước cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức và giúp nhau tránh xa cám dỗ. Nguyên tắc thứ tư, dành thì giờ trò chuyện với nhau để vợ chồng luôn gắn bó và thông cảm nhau. Thứ năm, cư xử khôn ngoan khi gặp bất đồng ý kiến để hôn nhân không gãy đổ nhưng vợ chồng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Thưa quý vị, để thực hiện được điều chúng tôi vừa trình bày, khi vợ chồng có điều phiền giận nhau, chúng ta cần áp dụng những điều sau đây. Thứ nhất, không che giấu phiền giận trước những việc quan trọng cần biểu lộ phiền giận. Thứ hai, không có những lời nói hay hành động làm tổn thương nhau. Thứ ba, chúng ta cần tránh là không đem những phiền giận giữa vợ chồng nói cho mọi người biết. Điều thứ tư cần tránh là đừng bao giờ tuyên bố những điều mình không thể làm được. Thứ năm, không dùng sự im lặng để tránh bất hòa. Điều thứ sáu là không nói quá đáng về những điều nhỏ nhặt không đáng. Và điều thứ bảy mà chúng tôi đã trình bày trong câu chuyện gia đình kỳ trước là không dùng tình yêu chăn gối làm vũ khí để điều khiển nhau. Thưa quý vị, khi vợ chồng có điều buồn giận nhau, chúng ta nếu không quan tâm giải quyết ngay và không giải quyết đúng cách, vợ chồng sẽ giận nhau nhiều hơn, sự ngăn cách giữa hai người sẽ trở thành rộng lớn hơn. Các nhà tâm lý học cho biết, khi có điều buồn phiền, tấm lòng hay tình cảm của chúng ta thường đi qua bốn giai đoạn sau đây. Trước hết, trái tim bị tổn thương. Giai đoạn thứ hai là trái tim lạnh lùng, dửng dưng. Bước thứ ba là trái tim chúng ta trở nên cứng cỏi, không thay đổi được nữa. Bước thứ tư là trái tim hay tình cảm trong chúng ta đã chết, chúng ta không còn cảm xúc gì nữa. Đây là những bước vô cùng nguy hiểm. Lắm khi hôn nhân đi đến giai đoạn vô hy vọng này một cách nhanh chóng vì những xung đột về những chuyện không đáng. Như vậy, chúng ta phải làm sao để xung đột giữa vợ chồng không tiêu hủy hôn nhân của chúng ta, nhưng trái lại khiến hôn nhân của chúng ta được bền vững hơn. Trước hết, khi vợ chồng có chuyện phiền giận nhau, chúng ta cần ngồi lại xem tại sao mình buồn nhau hay giận nhau, và những chuyện gì thường dễ đưa đến bất đồng ý kiến giữa hai người nhất. Dĩ nhiên là chúng ta không thể ngồi lại nói chuyện khi cả hai người đang giận, nhưng phải chờ khi sự buồn giận đã dịu bớt, không khí đã hòa hoãn, không còn quá căng thẳng. Chúng ta có thể nói với nhau, anh nghĩ là vợ chồng mình cần nói chuyện với nhau, làm sao để tránh những lúc giận nhau như thế này. Hoặc là vợ nói với chồng, em thấy vợ chồng mình cần dành thì giờ để nói chuyện với nhau. Chúng ta cần kiểm điểm xem trong trường hợp nào, trong thời điểm nào, những lúc nào là lúc mình dễ nổi giận với nhau nhất. Chẳng hạn như lúc vợ chồng mới đi làm về, mệt mỏi, đói mà cơm nước chưa có. Hoặc là khi con cái đau ốm hay các cháu quấy rầy và cần được chăm sóc. Chúng ta cũng nên chia sẻ thành thật với nhau là vợ chồng mình thường bất đồng ý kiến về chuyện gì và khi bàn về vấn đề gì thì hay đưa đến căng thẳng. Chẳng hạn như có những gia đình khi nói chuyện về tiền bạc, những gia đình khác thì khi nói chuyện về cha mẹ đôi bên hoặc là về việc kỷ luật con cái là hay có bất đồng ý kiến. Chúng ta cũng cần bàn với nhau xem khi nói chuyện mà không khí bắt đầu căng thẳng giữa hai người thì mình nên làm gì, nên dừng lại, chuyển sang đề tài khác. Vân vân. Đó là những điều mà nếu thành thật nói ra với nhau, vợ chồng chúng ta sẽ tránh được phiền giận và bất hòa với nhau. Có đôi vợ chồng kia, mỗi khi đi dự tiệc, đi thăm bạn bè hay đi mua sắm, thì về thường có chuyện bất đồng ý kiến và phiền giận nhau. Người vợ vì sức khỏe, dễ bị mệt nên không thích đi lâu và thường hay đòi về sớm. Người chồng thì ngược lại, phải đi một lúc thì anh mới bắt đầu thấy vui và thoải mái. Nhưng khi anh vừa thấy vui và thích đi thêm, thì vợ anh lại muốn về. Vì lý do đó mỗi lần đi dự tiệc hay đi chơi ở đâu, hai vợ chồng thường cãi nhau, giận nhau và bỏ về nửa chừng. Sau nhiều lần xảy ra chuyện không vui như thế, hai vợ chồng ngồi lại, xét lại vấn đề, thì mới biết rằng vì lý do sức khỏe, người vợ không thích đi xa, đi lâu hay đi quá khuya. Cô cũng không thích chỗ đông người, không thích gặp nhiều người. Từ đó, mỗi khi phải đi nhóm họp xa hoặc đi dự tiệc cưới, người chồng nhắc vợ nghỉ ngơi trước khi đi, cũng nhắc là đừng làm việc quá nhiều trong ngày hôm đó. Người chồng cũng thay đổi ý thích của mình, nên dù muốn đi nhiều, đi lâu, anh tế nhị sắp xếp để rút ngắn lại và nói trước cho vợ biết là sẽ đi đến mấy giờ mới về. Nhờ bàn thảo và suy xét ý thích và nhu cầu của mỗi người, sau đó hai vợ chồng có thể đi chơi với nhau một cách vui vẻ, thoải mái, không phiền giận nhau như trước. Người vợ cũng không còn đòi về sớm làm cho chồng mất vui, còn người chồng cũng hiểu nên không ép vợ đi nhiều và đi khuya như mình muốn. Thưa quý vị, nhiều khi xung đột và bất đồng ý kiến giữa vợ chồng xảy ra là vì những điều rất nhỏ nhặt, không đáng. Nhưng vì chúng ta không nghĩ đến người kia, không thật sự quan tâm tìm hiểu những khác nhau trong sở thích, trong nhu cầu giữa hai vợ chồng, và không quan tâm thay đổi hoặc dung hòa để những khác biệt đó bớt đi. Chúng tôi xin kính gửi đến quý vị một vài nguyên tắc rút ra từ lời Chúa trong Kinh Thánh, mà nếu chúng ta ghi nhớ và áp dụng, mối quan hệ vợ chồng cũng như những quan hệ khác giữa chúng ta với người chung quanh sẽ luôn được ngọt ngào, tốt đẹp. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 3 câu 4 bản hiệu đính. Và trong một thư khác, sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Trích thư Cô-lô-se chương 3 câu 12 đến 14. Thưa quý thính giả, đúng như lời Chúa dạy, điều kiện đầu tiên và quan trọng hơn hết là vợ chồng phải thật lòng yêu thương nhau. Một khi có tình yêu cho nhau, chúng ta có thể giúp nhau vượt thắng tất cả mọi khác biệt, mọi bất đồng ý kiến. Câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh Tin Lành kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
lạc sẽ mừng vui ca hát khi cánh tay Ngài chạm đến nơi đây. Chúa vẫn mãi luôn chờ trông lời Ngài tha thiết, hãy đến bên ta quên mọi ưu tư mà vì không lại tiếng cha yêu thương reo gọi trong tâm hồn ta. Anh ơi này mau đến đây vì Chúa đang chờ, xin anh nhanh chân đến với thế nhân mỏi mòn, đem yêu thương bình an sự sống lòng đáp lại tiếng cha yêu thương reo
Hương vừa trình bày ca khúc Dòng sông nơi sa mạc, lời Việt Jun Kim. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Hãy có tâm tình như Đấng Christ, do mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Trước hết, tôi xin mời quý vị cùng tôi đọc Thánh Kinh Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11. Hãy kết đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Kính thưa quý vị, trong các giai đoạn của cuộc đời con người, trong khi còn ở tiểu học, lên trung học, lên đại học và ra làm việc với xã hội bên ngoài, có người thường nói: tôi có đồng tâm tình với anh, tôi có đồng tâm tình với chị. Có đồng tâm tình có nghĩa là gì? Mà người ta thường nói chữ tâm tình này trong cuộc đời của con người. Nhiều người ngày nay trong xã hội loài người, khi nhìn thấy những nan đề của mình và của người khác, họ đã cố gắng đưa ra các biện pháp để giải quyết những nan đề này. Trong hội thánh, các nhà lãnh đạo hội thánh cố gắng để thay đổi các sinh hoạt hội thánh. Con người thay đổi các việc làm. Những người láng giềng với nhau thay đổi người láng giềng. Thay đổi tình huống trong cuộc sống của mình. Và ngay cả cũng muốn thay đổi tính tình của người phối ngẫu là vợ hoặc chồng trong gia đình của mình. Và những sự thay đổi này thường ít có hiệu quả, bởi vì điều mà chúng ta cần không phải là sự thay đổi bên ngoài, hình dạng bên ngoài hay những gì phát hiện từ bên ngoài, mà chính là sự thay đổi bên trong. Như vậy tâm tình có nghĩa là gì? Ở đây lời Chúa nói hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Vậy tâm tình của Đấng Christ là gì? Và tại sao phải có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có? Qua phân đoạn Kinh Thánh này, tôi muốn cùng quý vị suy nghĩ điểm thứ nhất, đó là tâm tình Đấng Christ là tâm tình nhìn thấy nhu cầu người khác. Phaolô bày tỏ rằng người tin Chúa phải thay đổi cách suy nghĩ trong công việc của mình. Vì vậy, ở đây Phaolô nói với người Philip bằng cách khuyên bảo họ rằng hãy suy nghĩ như sự suy nghĩ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Theo sự suy nghĩ tự nhiên của con người thì chúng ta được sinh ra như một người thiển cận, không thể thấy vượt quá giới hạn của những ao ước, những nhu cầu và những sở thích của chính mình. Và Phaolô muốn có sự thay đổi đó trong vòng con dân Chúa, và sự thay đổi đó bắt đầu từ cách chúng ta suy nghĩ. Phân đoạn Thánh Kinh này, tôi nhìn thấy qua sự suy nghĩ của Chúa Giêsu, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ trong câu 6. Đây là hình thái học, một cách nghiên cứu để nói rằng có những vật trông giống như hình thể thật của nó. Trong trường hợp này, có nghĩa là trước khi mang hình hài và thân xác của con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu bình đẳng với Đức Chúa Trời, mang bản thể của Đức Chúa Trời, có một danh vị cao cả tuyệt đối như Đức Chúa Trời và có cùng vinh quang với Đức Chúa Trời. Ngài không thiếu bất cứ một điều gì ngoại trừ Ngài nhìn thấy sự thiếu thốn của chúng ta là nhân loại. Chúa Giê-xu nhìn thấy nhu cầu của con người, và vì nhìn thấy nhu cầu của con người đang chìm đắm trong một thế giới tuyệt vọng của tội lỗi, Ngài đã phán: ta đến là để cứu những kẻ có tội. Chúa Giê-xu vì nhìn thấy điều đó, Ngài tình nguyện từ bỏ danh vị cao cả tuyệt đối của Ngài. Ngài chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chúng ta cần có cách suy nghĩ giống như Ngài, giống như Đấng Christ, và chúng ta học biết cách nhìn để nhìn thấy nhu cầu của người khác, và qua đó chúng ta cầu thay, cảm thông và cứu giúp họ. Dawson Trotman là người đoạt giải bơi lội thế giới, nhưng điều lạ lùng là Trotman đã qua đời trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Trong một trận đắm thuyền, ông đã ra tay cứu giúp rất nhiều người. Trotman đã ôm trong tay một bé gái đưa lên cho họ. Vài phút sau, ông lại đưa lên một đứa khác cho đội cấp cứu. Và cứ như thế, Trotman tiếp tục và tiếp tục cứu được nhiều người. Nhưng vài giờ sau, ông bị chết chìm vì quá đuối sức. Trotman là người đã nhìn thấy nhu cầu người khác. Cho nên, tuần sau, tạp chí Time đăng một bài để tưởng nhớ đến Trotman. Và bài đó đã viết như sau: Dawson Trotman luôn luôn nâng người khác lên. Việc nâng người khác lên để cứu người khác là một điều quan trọng trong đời sống của mỗi con dân Chúa. Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã nhìn thấy nhu cầu của người khác, đó là cần phải cứu họ ra khỏi tội lỗi của mình. Vì vậy, Chúa Giê-xu Christ đã bằng lòng từ bỏ danh vị cao cả nhất của Đức Chúa Trời để trở nên thân xác của một con người. Và qua đó chúng ta thấy tâm tình của Đấng Christ là tâm tình nhìn thấy nhu cầu của người khác. Chúng tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm, đó là tâm tình Đấng Christ là tâm tình phục vụ người khác. Điều này được chép rất rõ ràng trong câu 7 và câu 8 phần A. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống. Moody đã không hề lầm lẫn khi ông viết như thế này: sự cao trọng của một con người có thể được đo lường không phải bởi có bao nhiêu người đã phục vụ người đó, nhưng bởi người đã phục vụ được bao nhiêu người khác. Trong câu Ngài đã tự bỏ mình đi, Ngài đã nhìn thấy được những điều mà con người ở trần gian này đang làm. Đó là con người đang cố gắng leo lên bậc thang danh vọng, quyền lợi. Và Chúa Giê-xu Christ đã từ bỏ Ngài. Ngài bày tỏ hành động tự hạ mình vì phúc lợi của người khác một cách cao thượng và không hề bị ép buộc. Những câu kinh thánh trên đây đã mô tả về sự tự hạ mình của Chúa Giê-xu. Chúng ta có nhìn thấy Ngài không? Chính Chúa Giê-xu đã tự hạ mình xuống thấp hơn và thấp hơn nữa, thấp hơn đến bậc tận cùng của nó. Từ đỉnh cao nhất của sự vinh hiển, Ngài tự hạ mình xuống đến điểm thấp nhất để có thể phục vụ chúng ta là những con dân Ngài. Phaolô đã nói trong câu 7, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, và bản kinh thánh khác là Ngài tự làm cho mình trống không. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu tự làm cho mình trống không bằng cách nào? Ngài chẳng làm cho thần tánh của Ngài trống không, nhưng có nghĩa là Ngài đã tự hạn chế những quyền uy và đặc quyền của mình. Ngài tự giới hạn chính mình. Ta hãy để ý đến những bước tự hạ của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài tự hạ mình xuống, Ngài tự làm cho mình trống không, Ngài mặc lấy hình thể tôi tớ, Ngài trở nên giống như hình trạng của loài người, và Ngài đã hiện ra như một con người. Chúng ta là con cái Chúa, qua đoạn kinh thánh này chúng ta phải theo gương Ngài. Không phải theo gương Chúa để làm ích lợi cho cá nhân của chúng ta, nhưng làm ích lợi cho người khác. Câu 7 đã bày tỏ chính Ngài lấy hình tôi tớ, là con dân của Chúa, chúng ta cần phải phục vụ người khác. Chúng ta vẫn không còn quên câu chuyện Chúa Giê-xu trong Thánh Kinh, Ngài đã tự hạ mình xuống trước mặt các môn đồ của Ngài bằng cách quấn khăn ngang lưng, ngồi xuống và rửa chân cho các môn đồ. Chúa Giêsu là một con người thật khi Ngài hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đồ. Như vậy, chúng ta có bằng lòng hạ mình xuống để làm tôi tớ phục vụ cho người khác chăng? Đây chính là một gương mà Chúa Giêsu đã để lại cho mỗi chúng ta. Thưa quý vị, đến đây người có đồng tâm tình với Chúa Giêsu là người nhìn thấy nhu cầu người khác và phục vụ người khác. Nhưng tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm qua điểm thứ ba, tâm tình giống như Chúa Giêsu là tâm tình hy sinh cho người khác. Câu 8 chép rằng Ngài đã vâng phục cho đến chết và thậm chí chết trên cây thập tự. Tôi thật xúc động và vô cùng đau đớn khi suy nghĩ Chúa Giêsu đã hy sinh bởi vì Ngài vâng phục cho đến chết. Những lời này đã có tác động mạnh mẽ trên tôi. Bởi vì sao? Bởi vì đối với mọi người thì không ai tránh được sự chết. Nhưng đối với Chúa Giêsu, Ngài có thể tránh sự chết một cách dễ dàng. Sự chết không có quyền gì trên Ngài hết, vì Chúa không có ở dưới định luật của sự chết, bởi vì Ngài là chủ của sự chết. Dù là con người, đàn ông, đàn bà, trẻ con, tất cả mỗi chúng ta đều ở dưới định luật này. Và khi Chúa Giêsu chịu treo thân trên thập tự giá, với sự vinh quang và với uy quyền của Ngài, Ngài có thể bước xuống khỏi thập tự giá một cách dễ dàng, khiến cho các nhà lãnh đạo tôn giáo phải kinh hãi và phủ phục dưới chân Ngài. Nhưng Chúa đã không hành động như vậy. Ngài tình nguyện chịu treo trên thập tự giá và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, chỉ mục đích duy nhất là để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu đã tự hạ xuống, hy sinh, chịu chết trên thập tự giá thay cho chúng ta là những con người tội lỗi. Ngày nay chúng ta cũng nên có tâm tình giống như Ngài, là hãy chịu hy sinh cho người khác để họ được cứu, và qua đó họ có được sự sống đời đời mà chính Chúa ban cho họ. Chúng tôi kính mời quý ông bà, anh chị em là những người chưa tin Chúa, hãy tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu thế trên đời sống của mình. Ngài bằng lòng chịu treo trên thập tự giá là vì cớ quý vị. Xin quý vị hãy thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con bằng lòng tiếp nhận Ngài, bởi vì Ngài đã nhìn thấy nhu cầu của con. Ngài đã hy sinh vì tội lỗi của chính con, bởi vì con là người có tội. Tâm tình của Đấng Christ là tâm tình nhìn thấy nhu cầu người khác. Tâm tình của Đấng Christ là tâm tình phục vụ người khác. Và tâm tình của Đấng Christ là tâm tình hy sinh cho người khác. Mỗi chúng ta nhìn thấy rõ tâm tình này của Đấng Christ và chúng ta hãy theo gương Ngài. Bởi vì Ngài có tâm tình đó, cho nên cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Bởi vì sự nhìn thấy nhu cầu người khác, bởi vì sự phục vụ người khác, bởi vì sự hy sinh cho người khác, cho nên Chúa Giêsu Christ đã được đem lên rất cao, đến nỗi bất cứ ai khi nghe nói đến danh Chúa Giêsu đều phải quỳ gối xuống, dù ở trên trời, dưới đất hay bên dưới đất, và mọi lưỡi đều phải tung hô Chúa Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Nói tóm lại, Chúa Giêsu Christ mong muốn chúng ta có đồng tâm tình với Chúa và Chúa muốn chúng ta sống theo gương Ngài. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta phải quyết định, phải chọn lựa. Đức Chúa Trời không hề ép buộc, nhưng Ngài mời gọi chúng ta. Chúng ta có cương quyết thay đổi cách suy nghĩ để suy nghĩ giống như Chúa cứu thế của chúng ta không? Chúng ta có băng lòng để Chúa cứu thế Giêsu trở thành gương mẫu của đời sống mình không? Mỗi người trong chúng ta, theo Lewis đã nói, đời sống giống như một đồng tiền và bạn có thể tiêu xài nó bất cứ cách nào bạn thích, nhưng bạn chỉ có thể tiêu xài nó một lần mà thôi. Xin Chúa giúp để cho mỗi chúng ta biết sử dụng đời sống mình bằng cách nhìn thấy nhu cầu người khác, phục vụ người khác và hy sinh cho người khác giống như tâm tình của Đấng Christ đã có. Nguyên nghĩa của chữ tâm tình trong Thánh Kinh bao gồm thái độ, mục đích và sự suy nghĩ khiêm tốn. Chúng ta có đồng tâm tình như Đấng Christ có nghĩa là chúng ta có bằng lòng, có cùng một thái độ, cùng mục đích và cùng sự suy nghĩ khiêm tốn như Đấng Christ để cứu người khác chăng? Muốn thật hết lòng. Amen.
Ngày nào người yêu thương đã gọi tôi, ngày tâm linh được soi lối, tiếng mến thương cho lòng tôi khát khao, rồi tôi vui bước theo người, tâm hồn xin hiến dâng. Từ khi ra đi theo người, lòng tôi không âu lo, càng đi theo bên chân người, tôi thấy
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, sống tại Hoa Kỳ, chúng ta đều biết Air Force One là chiếc máy bay của Tổng thống Mỹ được trang bị với những tiện nghi và máy móc tối tân nhất để Tổng thống sử dụng như là một trung tâm chỉ huy lưu động. Air Force One là biểu tượng nổi bật của nước Mỹ và của chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Khi cần phải đi xa trong nội địa Hoa Kỳ hoặc khi đi dự hội nghị ra nước ngoài, Tổng thống Mỹ dùng chiếc máy bay tối tân Air Force One. Có điều quan trọng mà ít khi chúng ta để ý tới, đó là Air Force One không có nghĩa là chiếc máy bay, nhưng nó là tên gọi trên vô tuyến điện cho bất cứ chiếc máy bay nào của không quân đang chở Tổng thống. Nghĩa là khi Tổng thống Mỹ bước lên chiếc máy bay nào của không quân, thì chiếc máy bay đó trở thành Air Force One. Nếu Tổng thống dùng máy bay của Army, thì chiếc máy bay này trở thành Army One. Chiếc trực thăng Tổng thống thường dùng của Thủy quân lục chiến Marine có tên gọi là Marine One. Kính thưa quý vị, trong Thánh Kinh sách Công vụ chương 11 câu 26 cho biết những người tin Chúa được gọi là Christian, mà tiếng Việt gọi là cơ đốc nhân, tức là người của Christ, người của Chúa. Thánh Kinh cũng cho chúng ta biết một đời sống có Chúa ngự trị là đời sống được tha thứ tội lỗi, một đời sống mới, một đời sống sung mãn, một đời sống có mục đích, một đời sống đem tình yêu và ánh sáng của Chúa cho những người chung quanh. Máy bay có sự hiện diện của Tổng thống Hoa Kỳ được vinh dự mang tên Air Force One. Quý vị muốn được mang danh hiệu cơ đốc nhân là người của Chúa không? Nếu quý vị muốn được Chúa ngự trị trong tâm lòng ngay giờ phút này để trở thành người của Chúa, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để đời sống con có ý nghĩa và đem tình thương, ánh sáng của Chúa cho những người chung quanh. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ngày nào người yêu thương đã hỏi tôi, ngày tâm linh được soi lối, tiếng mến thương cho lòng tôi khóc.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trong đời tôi sống tươi tình yêu có quý muôn đời, không gì so sánh soy no.